Đời như cổ tích. Đời như cổ tích.
Thưa quý vị, nhiều năm qua, ngoài giờ lên lớp, thầy giáo Nguyễn Nhật Tân, 41 tuổi, giáo viên trường tiểu học thị trấn Phong Điền 1, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, lại tranh thủ đi bán vé số để có tiền giúp đỡ học sinh nghèo và bà con có hoàn cảnh khó khăn. Những lúc rảnh rỗi, thầy còn tham gia các hoạt động thiện nguyện như là xây cầu, làm đường, dặm giá ổ gà, chở người già đi khám bệnh, vân vân. Chương trình Đời như cổ tích hôm nay xin giới thiệu về tấm gương thiện nguyện này.
Tâm sự với chúng tôi, thầy Tân kể, trước khi đến với nghề gõ đầu trẻ, thầy có thời gian công tác tại Tòa án Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Sau đó vì mong muốn được về làm việc gần nhà, thầy Tân học thêm ngành sư phạm. Và đến năm 2008, thầy chuyển công tác về giảng dạy bộ môn mỹ thuật tại trường tiểu học thị trấn Phong Điền 1. Ban đầu thầy chỉ mong muốn kiếm công việc gần nhà, thực lòng không nghĩ sẽ gắn bó lâu dài với nghiệp giảng dạy. Thế nhưng mỗi ngày một chút, những nỗ lực bám lớp của học trò nghèo, những buổi đến nhà động viên cha mẹ cho các em tiếp tục đến trường đã khiến thầy yêu nghề, mến lớp. Ngày nào không đến trường, thầy cảm thấy bần thần. Rồi thì bảng đen, phấn trắng gắn bó với thầy cũng hơn 15 năm. Trong quá trình giảng dạy, thầy tự bỏ tiền túi mua những phần quà khen thưởng 4 học trò cao điểm nhất lớp. Đó là cách động viên để các em cố gắng học tốt. Thầy Tân nói,
nhớ lại những cái quãng mà thời gian ngày trước đi học khó khăn không có tập, thì được thầy là dạy lớp 3 bằng cái là động viên khuyến khích, xếp theo hạng thì nhất nhì ba thì sẽ được phần thưởng là cây viết một cuốn tập. Thì lúc đó mình phấn đấu và đạt được, thì từ đó đó mình mới thấy làm cái động lực và mình mới áp dụng trong nhà trường thì các em học tốt.
Thầy Tân bắt đầu công việc thiện nguyện khoảng 4 năm về trước. Khi đó thầy được nhóm thiện nguyện Từ Tâm do một số giáo viên ở huyện Phong Điền lập ra, chung tay kêu gọi hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn. Có những trường hợp thầy Tân và nhóm Từ Tâm kêu gọi không được nhiều tiền quà mà hoàn cảnh của bà con lại khó khăn cấp bách. Nhìn những cảnh ấy, thầy Tân trăn trở mãi và tìm cách giúp đỡ. Việc bán vé số kiếm thêm thu nhập giúp đỡ bà con được thầy nghĩ đến và bắt tay thực hiện. Không nề hà bản thân là giáo viên, là thầy của nhiều thế hệ học trò, thầy Tân vẫn bán vé số khi cần. Và để tìm hiểu về công việc ý nghĩa của thầy, phóng viên Mỹ Tiên đã theo chân thầy Tân trong một ngày thiện nguyện.
Hằng ơi, mở cửa lấy vé số.
Vậy
vừa vé số tiếp em ơi.
1, 2, 3. Chúc may mắn nha.
Thưa quý vị, hôm nay do không có tiết dạy nên thầy Tân tranh thủ đi bán vé số để có thêm một số tiền hỗ trợ bà con nghèo. Trong bộ quần áo bảnh bao, quần tây áo sơ mi đóng thùng, thầy Tân chạy xe máy khắp các tuyến đường hàng quán để bán vé số. Buôn bán lịch thiệp, không nài nỉ, không chèo kéo, vậy mà ai cũng mua từ chục tờ trở lên. Phần nhiều thì khách hàng đều trả tiền dư hơn so với giá vé số thực tế. Một số người mới gặp thầy Tân lần đầu thì còn bỡ ngỡ, không tin là thầy bán vé số. Thầy phải mời từng người rồi giải thích với họ thì họ mới tin. Thầy Tân cười bảo,
đi bán vé số thì đầu tiên cũng ngại, ai cũng hỏi là sao thầy giáo mà đi bán vé số. Thì mình mới nói thì giúp cho mấy bà con nghèo khó khăn. Nhưng mà khi đi bán vé số thì mình sẽ được cái thứ nhất mạnh thường quân ủng hộ, hoặc cái thứ hai là tìm được cái nguồn bà con bệnh tật khó khăn để mình giúp đỡ.
Dạ, mỗi ngày đi bán vé số như vậy thì mình bán được bao nhiêu tờ vậy thầy?
Nếu mà tranh thủ cái giờ rảnh rỗi, nếu khỏe thì bán tầm có khoảng chừng 500 đến 700. Còn nếu như mà cái nó không được khỏe thì bán khoảng trừ 300-400. Cái tiền lời vé số là một vé như vậy là 1.100. thì 300 tờ thì 330 ngàn. Khi mà lãi ra thì mình giúp đỡ, ủng hộ hết cho cái hoàn cảnh khó khăn.
Dạ, nắng cũng bắt đầu lên rồi. Tính ra là cái công việc này thì cũng mất nhiều thời gian với công sức quá ha thầy.
Làm trong việc thiện nguyện thì nó có những cái nỗi vất vả, nhưng mà mình thấy được cái niềm hạnh phúc và cái niềm vui của các em và bà con thì mình quên đi cái lòng, cái sự vất vả, sự mệt mỏi. Khi mà đi bán vé số thì cái số tiền vận động cho một cái hoàn cảnh nghèo khó khăn nó được tăng lên số lượng gấp đôi, gấp ba. Thì điều đó là mình rất là mừng, từ đó mình mới duy trì cái việc đi bán vé số.
Sau khi thầy Tân bán hết sắp vé số còn lại thì Mỹ Tiên theo chân thầy đến thăm nhà cô Nguyễn Thị Thiện, ngụ ở ấp Nhân Lộc 1, thị trấn Phong Điền. Cô Thiện năm nay mới 50 tuổi nhưng cuộc sống chật chật, làm tóc cô bạc, dáng người gầy yếu, héo hon hơn số tuổi của cô. Mỗi ngày dù mưa hay nắng, cô đều rong ruổi khắp nơi để bán vé số dạo. Hôm nào bệnh thì cô đành phải nghỉ ở nhà. Từ đó thu nhập gia đình eo hẹp, việc đến trường của các con cũng vì thế bấp bênh theo. Có lần đang đi bán vé số thì cô Thiện mệt lả xỉu ngang. Thầy Tân biết được cũng nhiều lần phụ giúp cô bán nốt phần vé số còn ế.
Hồi lúc đi mẫu ưu sơ á, thầy Tân thì giúp đỡ cho tôi từ cấp lương mẫu tới bây giờ, thì thầy Tân giúp đỡ cũng nhiều tiền lắm, cho tiền cũng mấy chục triệu luôn. Rồi gạo thóc gì ai cho gì thầy Tân cũng đem về cho. Bán số cũng bán ế cũng chạy bán tiếp, thầy Tân cũng giúp đỡ tôi cũng nhiều dữ lắm luôn.
Chặng đường thiện nguyện của thầy Nguyễn Nhật Tân không dừng lại ở đó. Trong quá trình đi bán vé số, chứng kiến nhiều trường hợp té xe do đoạn đường sình lầy, ổ gà, rong rêu. Thầy lại nảy ra ý tưởng giảm giá, xử lý rong rêu, giúp bà con an toàn khi tham gia giao thông. Khi có dư chút đỉnh, thầy mua bao xi măng, ít cát, đá để vá lại những đoạn ổ gà trên con đường thầy nhìn thấy. Ban đầu thầy Tân chỉ giảm giá một mình. Về sau, nhiều anh em bạn hữu láng giềng đã cùng chung tay với thầy. Người góp công, người góp của. Anh Trần Văn Phúc, hàng xóm và cũng là một thành viên trong đội giảm giá đường cùng thầy Tân, chia sẻ.
Tại vì ở đây anh em cũng chung xóm nhau thì Tân là có vận động làm lộ đồ tiếp. Cái đường đi thì mình làm cho nó nghiêm chỉnh đàng hoàng, thì thứ nhất là giúp cho cái giao thông nông thôn mình nó có cái bộ mặt mà sạch đẹp, và cái gia đình của mình, con cháu mình hay là bà con chòm xóm ta đi nó được mà an toàn là mình vui rồi.
Nhận xét về thầy Tân, ông Nguyễn Tấn Lợi, hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Phong Điền 1, huyện Phong Điền, nói.
Thầy Tân là một giáo viên trẻ của nhà trường, rất là có tâm huyết trong cái giáo dục. Trong cái giảng dạy thì thầy luôn giúp đỡ những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong học tập cũng như là trong cái đời sống. Thầy luôn hoàn thành được các nhiệm vụ của nhà trường giao. Thầy có cái công tác thiện nguyện, nhưng mà đặc biệt nhất là trong cái thời gian mà dịch bệnh. Mới gần đây thì thầy cũng được Sở Giáo dục tặng bằng khen. Tôi nghĩ đây là một cái tấm gương nhà giáo tốt, chúng ta nên có cái nhân rộng để cho tất cả những cái giáo viên trẻ của huyện Phong Điền nói riêng và tất cả cái ngành giáo dục của đất nước chúng ta nói chung, để chúng ta làm tốt cái công tác này.
Đối với thầy Tân, một ngày không kết thúc trên bục giảng mà kết thúc trên những nẻo đường bán vé số hoặc tìm đến tận nhà người nghèo để giúp đỡ. Khi được hỏi về dự định trong thời gian tới, mắt thầy nhìn xa xăm, như gửi đến những hoàn cảnh khó khăn một niềm hy vọng. Hành trình thiện nguyện ấy sẽ mãi mãi tiếp nối để không ai bị bỏ lại phía sau.
Mong rằng với tấm lòng yêu thương rộng mở, thầy Tân sẽ kêu gọi thêm nhiều mạnh thường quân đồng hành trong thời gian tới, để học sinh nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn sẽ có thêm nơi nương tựa về vật chất lẫn tinh thần, cùng nhau vượt qua chặng đường đầy gian nan trắc trở. Thầy Nguyễn Nhật Tân không chỉ là người lái đò chở biết bao thế hệ học trò qua bến bờ tri thức, mà còn là một nhà nông mẫn cán, gieo trồng giống yêu thương, ươm mầm nhân ái giữa cuộc sống đời thường. Đến đây thì chương trình Đời Như Cổ Tích xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Thân ái mến chào.